tập trung này, Mạc Lâm giới thiệu đến với quý vị nhạc sĩ Quách Nguyễn Thiện, hiện đang sống tại Pháp. Ông đã phổ nhạc toàn bộ tác phẩm Kim Văn Kiều của Nguyễn Du thành hơn 70 ca khúc. Tác phẩm này được nhạc sĩ Vĩnh Thiện ấp ủ trong nhiều năm, và mới đây được ông cho ra mắt 3 CD đầu tiên. Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện là kỹ sư tin học, hiện đang làm việc tại Paris. Ông đã sớm bước chân vào lĩnh vực âm nhạc từ thập niên 60 và là một trong những khuôn mặt của phong trào nhạc trẻ tại Sài Gòn lúc bấy giờ. Sang du học điện toán tại Pháp, ông học thêm tay băng cầm tại Hàn Lâm Viện Âm Nhạc Paris, và ông cũng là người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp tại nhạc viện nổi tiếng này. Nói về nguyên nhân dẫn đến việc ông quyết định phổ những bài thơ trong Kim Văn Kiều thành ca khúc, nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện cho biết.
Rất là tình cờ là hôm đó đó, trong tủ sách của Thiện đó thì có một cuốn sách của người ta để trong cái tủ sách đó, là cuốn sách Kim Văn Kiều, mà nó mục nát rồi, nó rách rưới tung tung á, thì mới thấy cuốn sách đó, thì đem ra Thiện dán lại, Thiện làm lại cái bìa, Thiện dán lại cho nó sạch sẽ rồi Thiện để lại trong cái tủ. Nhưng mà lúc mà Thiện dán lại hết á, Thiện mới trong đầu Thiện mới quay lại những hình ảnh hồi xưa học những chuyện Kiều này kia đó, trăm năm trong cõi người ta giữ tài chữ mệnh này kia đó. Rồi Thiện mới thấy cuốn sách đó, thì nó thôi mình dán lại, thôi mình sẵn đó, thì mình đọc luôn đi. Thì Thiện đọc hết cái chuyện Kiều lại đó, những cái gì Thiện hiểu biết đó, nó quá nhỏ đối với cái tác phẩm, nó quá vĩ đại. Ông Nguyễn Du không phải nhà thơ nữa, là một cái nhà thiền sư rất là lỗi lạc, dạ đời, nghĩa là có ăn, có ở, có nghĩa, có vai, có trả, đầy đủ hết á. Thì Thiện mới thấy hay quá, Thiện mới cố gắng đọc lại được thứ nhì nữa. Thiện đọc xong rồi tới nhì nhì đó, Thiện mới ngừng lại cái câu làm cho Thiện rất là xúc động. Sống nhờ đất khách, thác chung với người.
Lỡ làng nước đục bụi trắng, trăm năm để một tấm lòng từ đây, xem gương trong bấy nhiêu ngày, phân con chẳng kẹo mắt say bọn già, đi về bỏ vắng trong nhà, đi vào rừng rắn, đi ra vội vàng. Khi ăn, khi nói lỡ lạc, khi thầy khi tớ xem thường xem sinh, khác màu kẻ quý người thánh, ngắm ra cho kỹ như hình con buồn. Thôi con nói chi con, sống nhờ đất khách, chôn quê người. Thôi con nói chi con, sống nhờ đất khách, khác chôn quê người.
Thì Thiện mới rơi nước mắt cái lúc đó, là Thiện đi du học hồi 20 tuổi đó, thì bây giờ Thiện sáu mấy tuổi rồi. Rồi Thiện nói chắc một ngày nào mình cũng chết ở xứ ngoài này. Thì từ đó Thiện mới rất rung động đó. Thiện mới nói tại sao mình không làm nhạc để cho người khác thưởng thức gì cái chuyện Kiều này, nó lần lần nó đi vào cái quên lãng của con người mà nó quá hay. Thành ra từ đó Thiện xúc động, Thiện nói để cố gắng làm nhạc. Thì Thiện phải đọc lại lần thứ ba để mà vừa đọc mà vừa cắt đoạn nữa. Nó thành ra cái chuyện Kiều mà 77 cái bài hát, thành ra phải ngồi cắt ra từ khúc để mà làm nhạc, mà cắt ra không phải đâu dễ, phải có đề tài, phải có cái tựa, tại vì Kim Văn Kiều Nguyễn Du viết 3254 câu thơ để là Kim Văn Kiều, là đoạn Trường Tân Thanh. Cái chuyện Kiều mà phổ ra nhạc rất là khó, là tại vì nó là cái vần điệu, nó là lục bát, nó chỉ 6 câu 8 câu, thành ra từ cái lúc mà bắt đầu làm thì nói mình sẽ làm mỗi cái CD đó, mình đã làm cái lối âm nhạc nào đi hết cả thế giới, mình trở về nguồn cội của mình ở Việt Nam. Thành ra cái CD đầu tiên đó là Trăm Năm Trong Cõi Người Ta đó, thì Thiện chứa nặng trên cái âm nhạc Việt Nam, cổ truyền Việt Nam, đờn bầu, đờn tranh này kia, sáo này kia đó. Cái CD thứ gì là bên Tình Mê Hiếu đó, Thiện lần lần đi qua Âu Châu, việc thứ ba nó hơi có nhạc sống động chút. Chuyện việc thứ tư đó là chuyện làm trên music trên mấy cái đảo, chẳng hạn như đảo Martinique có mấy cái điệu như salsa, mấy điệu bossa nova ở Brazil, những điệu rút này kia đó.
Trước thầy sau tớ lao sao, nhà băng đưa môi bước vào lầu trang, ghế trên ngồi tốt chỗ vàng, buồn trong môi đã giúp nàng kiếm ra. Nỗi mình thêm tức nỗi nhà, thêm hoa một bước lệ hoa mấy hàng. Ngại ngùng giận gió e sương, nhìn hoa bóng hẹn trong gương mặt thầy. Môi càng vén tóc bắt tay, nét buồn như cũng điệu gầy như mai.
Hết chuyện chiều thì sẽ hầu như là hết những cái lối nhạc của đất thế giới. Chẳng hạn như nhạc giống như xứ Nga, nhạc giống như xứ Span, Flamenco này kia đó, thì để cho người đó nghe đó, họ không có chán, tại vì nếu không á, thì mình sẽ giống như hát giọng cổ, hay là chỉ đổi lời, mà cái nhạc nó cứ như thế, thành ra thì phải tùy cái dòng thơ của Nguyễn Du, buồn vui đó, thì làm trong lối nhạc của mình. Chắc chắn là người ta nghe, người ta nói ở sao hơi giống giống nhau, nhưng mà cái đó, cái tình trạng đó mình không thể nào mình tránh khỏi, nhưng mà thì nó rất là chú trọng về vấn đề cái tempo, cái nhịp nhàng, cái giai điệu đối mà phối âm thanh nó làm sao cho người nghe đỡ cái chán. Thì là người duy nhất mà dám làm hết chuyện kiều mà không đổi chữ nào hết, không phải là phổ nhạc không mà còn tìm tòi để tìm cái chữ thật đúng của Nguyễn Du làm. Tại vì Nguyễn Du làm từ tiếng Nôm, thì đọc kỹ đó, rất nhiều chữ câu văn mà người Việt Nam dùng mà không biết là mình nói chuyện kiều. Trong cái chuyện kiều nó làm cho Thiện xúc động nhiều nhất đó, là một trong những chuyện mà tất cả thành phần trong cái xã hội đều có trong chuyện kiều, từ nhân vật tốt, nhân vật xấu, những thành phần trí thức, những thành phần hạng thấp cũng có hết.
Theo như ông vừa nói đó là ông đã sử dụng toàn bộ những câu chữ trong truyện kiều mà không có thay đổi một chữ nào hết.
Không có
như vậy, dạ. Nhưng nó có một cái điều mà chúng tôi lo ngại, đó là thường thường đó, nếu mà mình phổ nhạc mà không có thay đổi cái vị trí chữ hoặc thêm hoặc bớt làm cho linh động cái câu nhạc đó, từ vì cái thơ là thơ 68, nó cứ lặp đi lặp lại 68 68, nó có thể là nó làm cho người nghe nhàm chán và nhạc trở thành monotone. À, nhạc sĩ có để ý tới điều này không?
Dạ, cái này là mình cố ý làm, tại vì nếu mà mình đổi chữ đó, giống như là Thiện vừa nói là mình phổ thơ một cái nhà thiền sư đó, mỗi chữ họ đo đắng dữ lắm, mỗi cái chữ là mình đổi chữ khác hay là mình sửa đó, là mình đi có thể là đi ngàn dặm sai cũng được mà mình không hay, nhà chặt đường rầy đó. Còn ông Nguyễn Du này cũng vậy, những vấn đề là mình sửa chữ giống như ông Phạm Duy đã làm rồi. Phạm Duy không có làm hết cái, nghĩa là làm những cái tập thơ nhưng mà cắt đoạn rồi dùng chữ khác, thì Thiện ngược lại, Thiện muốn đọc cái chuyện kiều bằng nhạc. Người nào có đủ trình độ hiểu hết chuyện kiều thì họ nghe lại những câu văn, còn người nào không đủ trình độ thì họ phải nghe nhiều lần, hay là phải họ tìm kiếm tại sao cái chữ, có những cái chữ rất là khó, Tống Ngọc Tàng Khanh là gì ta đâu biết, tại sao có chữ Trương Đài, tại sao có chữ Gương Nhật Nguyệt. Nếu mình đổi cái chữ khác đó, để mình làm cho bài nhạc nó hay đó, nhưng mà mình mất cái quyền bí của cái bài thơ như ép cung cầm nguyệt là gì. Thành ra để cho họ có nhiều nghi vấn và cho họ phải học hỏi thêm. Thì nếu mình đổi đó, thì giờ ta hiểu, đổi ra cái chữ khác để cho người đời họ hiểu, hát cho hay, rất là hay, nhưng mà mất những cái văn phẩm của cái người sáng tác ra.
Vì ai cùng gái rơi kim để con bèo nổi mây chìm, vì ai lời con dặn lại một hai dâu mòn bia đá dám sai tất vàng.
bảo tồn di sản văn hóa dân tộc như nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện chia sẻ, thì những giai điệu trong công trình này cho dù thế nào đi nữa, người nghe cũng đồng ý ở một điểm rất chung. Đó là dùng âm nhạc để góp phần tôn vinh thi hào Nguyễn Du là một việc làm đáng trân trọng, không những tôn tạo thêm bóc dáng của thi ca Việt Nam, mà còn khơi động những gì đang ngủ yên trong tâm tưởng của người Việt Nam.